là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là phản ánh về hiệu quả một số giống ngô lai đang được trồng thử nghiệm trên đồng đất Lục Yên.
Tiếp đó là phản ánh công tác chủ động phòng chống lụt bão của lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái. Cuối chương trình, chuyên mục Khoa học và Cuộc sống sẽ giới thiệu cùng quý vị sản phẩm máy may dành cho người khuyết tật do hai học sinh chuyên văn chế tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 27 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc quản lý đất đai cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng về minh bạch tài sản đối với gia đình bà Hoàng Thị Huệ, ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Dự buổi công bố có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số ngành liên quan. Về phía Thanh tra Chính phủ có ông Phạm Trọng Đạt, Thanh tra viên cao cấp Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ. Theo quyết định 1614 của Thanh tra Chính phủ, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý đất đai cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đối với thửa đất tại tổ 42, tổ 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có liên quan đến hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ. Việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với người có nghĩa vụ phải kê khai liên quan với thửa đất tại tổ 42, tổ 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái của gia đình bà Hoàng Thị Huệ. Đoàn thanh tra do ông Phạm Trọng Đạt, thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 15 ngày, đoàn thanh tra sẽ thanh tra theo nội dung trong thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến tháng 6 năm 2017, khi cần thiết có thể xem xét đến trước và sau thời kỳ trên. Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến tài sản nhà đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ là vợ ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, ngày 8 tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra vụ việc theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trước những ý kiến băn khoăn quan ngại về tính khách quan minh bạch của cuộc thanh tra, vì đối tượng thanh tra là người thân của Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chủ động đề nghị Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra vụ việc để đảm bảo khách quan minh bạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ cam kết chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của đoàn thanh tra về các nội dung liên quan, đồng thời giao cho Thanh tra Nhà nước tỉnh sẽ là cơ quan đầu mối thường trực giải quyết các yêu cầu của đoàn theo các nội dung kế hoạch, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật về thanh tra và phòng chống tham nhũng.
Chiều ngày 27 tháng 6, Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự đại hội.
Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua dự thảo điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái và dự thảo phương hướng hoạt động của Hiệp hội Du lịch Yên Bái, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh đề ra mục tiêu nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của hội viên trong công tác phát triển du lịch tỉnh Yên Bái, củng cố ổn định tổ chức, tập hợp, phát huy sức mạnh hội viên, tạo sức mạnh tổng hợp của khối doanh nghiệp du lịch dịch vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch Yên Bái, đồng thời tập trung triển khai các dịch vụ du lịch, đầu tư phát triển các dịch vụ về lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tại các vùng du lịch trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh của khối doanh nghiệp du lịch Yên Bái, phát triển nguồn nhân lực du lịch đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội. Phấn đấu đến năm 2022, có trên 100 tổ chức công dân kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh tham gia vào hiệp hội. Hiệp hội cũng sẽ đẩy mạnh công tác liên kết, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, đầu tư xây dựng trang web của hiệp hội, phối hợp với Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch trong công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái và tăng cường công tác đối ngoại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịch Yên Bái đã vận động các tổ chức đơn vị cá nhân tham gia hiệp hội và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thời gian tới, Ban Thường trực, Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể từng năm, phát huy vai trò của tổ chức hiệp hội kết nối các tổ chức cá nhân doanh nghiệp du lịch, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm du lịch. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường. Đồng thời cần chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn nhằm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên, những người làm du lịch, cách thức làm du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Cơ quan Quản lý Nhà nước các cấp cần quan tâm hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch khóa 1, nhiệm kỳ 2017-2022 với 17 hội viên. Ông Nguyễn Hiếu Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Yên Bái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022.
Sở Xây dựng Yên Bái và Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Trân Thiện Mỹ vừa phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nội dung của đồ án quy hoạch khu đô thị mới Golden House.
Khu đô thị mới Golden House do Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Trân Thiện Mỹ đầu tư, được xây dựng thuộc địa giới hành chính phường Yên Ninh, phường Đồng Tâm và xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, với diện tích gần 88 ha. Quy mô dân số dự kiến là 6.500 người. Dự án được xây dựng gồm 3 phân khu chức năng, trong đó khu số 1 là khu ở mới kết hợp với dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí. Khu số 2 là khu ở mới gắn kết với công trình công cộng và các khu tâm linh lân cận. Khu số 3 là khu ở mới kết hợp với chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, gắn kết với các hệ thống công trình công cộng khu vực. Tại hội nghị, các chuyên gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cơ bản nhất trí với nội dung mà đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch đưa ra. Tuy nhiên, để đồ án quy hoạch đạt hiệu quả cao thì các đơn vị chuyên môn cần làm rõ hơn về quy hoạch tổng thể cũng như điểm nhấn của đồ án quy hoạch. Trong quy hoạch nên tìm cấu trúc xây dựng hợp lý nhất, không nên xây dựng quá tải so với diện tích quy hoạch. Đặc biệt cần xác định dấu ấn cho sự phát triển của khu đô thị cao cấp này. Các chuyên gia cũng cho rằng các cơ quan đơn vị chức năng nên giữ nguyên cảnh quan hiện có như hệ thống núi đồi, cây xanh và đặc biệt là hồ nước, sau đó phát triển tạo điểm nhấn cho khu đô thị hình thành hài hòa. Sau khi lấy ý kiến các chuyên gia và các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh Yên Bái, Sở Xây dựng Yên Bái sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt chi tiết quy hoạch khu đô thị. Sau khi hoàn tất các thủ tục dự kiến vào quý 3 năm nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Trân Thiện Mỹ sẽ khởi công xây dựng dự án với tổng kinh phí đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 6, 2017, Thành ủy Yên Bái phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Yên Bái tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại 2. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái.
Với mục đích ca ngợi, phản ánh và lưu giữ lại những hình ảnh của quá trình xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái, với vai trò là một đô thị động lực, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học của tỉnh Yên Bái, cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại 2 gồm 3 thể loại ký: ký văn học và ký báo chí, thơ, ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí nghệ thuật. Đối tượng dự thi là tất cả các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh, ở mọi lứa tuổi, thành phần xã hội, nghề nghiệp, dân tộc, là những người yêu thích văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Thời gian diễn ra cuộc thi trong 2 năm, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019. Ban tổ chức sẽ tổ chức sơ kết đợt 1 cuộc thi vào tháng 4 năm 2018, tổng kết trao giải cuộc thi, in kỷ yếu và trưng bày triển lãm vào tháng 5 năm 2019. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái. Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu nét đẹp con người thành phố trong cuộc sống lao động sản xuất thường ngày, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, du lịch của thành phố. Qua đó tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đưa thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2.
Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 5, đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14 và đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. thì Đoàn Nghĩa Lộ đã tổ chức hội thi liên hoan tiếng hát thanh niên thị xã Nghĩa Lộ lần thứ nhất năm 2017. Liên hoan tiếng hát thanh niên thị xã Nghĩa Lộ lần thứ nhất năm 2017 có sự tham gia của 25 đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc thị đoàn Nghĩa Lộ với 30 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Với chủ đề Bản hùng ca tuổi trẻ, các tiết mục múa hát tham gia liên hoan nhằm ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi tuổi trẻ và biên giới biển đảo hải đảo. Liên hoan nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống của đoàn thanh niên, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, xây dựng lối sống đẹp trong đoàn viên thanh thiếu niên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tìm kiếm và bồi dưỡng các nhân tố trẻ và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ trong đoàn viên thanh niên.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều giống ngô lai có khả năng chịu hạn, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất sản lượng vượt trội đã được ngành nông nghiệp huyện Lục Yên đưa vào trồng thử nghiệm, qua đó lựa chọn những giống ngô tốt, phù hợp với đồng đất địa phương, góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích cho bà con, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Mấy năm gần đây, gia đình chị Lương Hoa Huệ ở thôn Giáp Chảy, xã Khai Trung đã mạnh dạn đưa các giống ngô lai mới vào sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp của gia đình. Trước đây chị Huệ vẫn trồng hai giống ngô lai 99NK4300, năng suất đạt khá cao. Trong vụ xuân năm 2017, gia đình chị được Trạm Khuyến Nông huyện và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời An Giang lựa chọn thí điểm mô hình trình diễn trồng giống ngô lai AG59. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ 100% giống phân bón vô cơ, hộ dân tham gia thực hiện tự túc về phân chuồng, công lao động và thuốc bảo vệ thực vật. Qua thu hoạch, năng suất dự kiến mô hình đạt 296kg một sào, cao hơn các giống khác tại địa phương từ 50-60kg một sào. Chi phí đầu tư cho một sào ngô trồng giống AG59 là 987.000 đồng, thu được 1.776.000 đồng, trừ chi phí lợi nhuận thu được 789.000 đồng, chị Huệ cho biết.
Mọi năm gia đình tôi thì thường trồng ngô 2 con 9 và NK4300. Hôm nay được công ty hỗ trợ giống ngô AG59 để trồng thử nghiệm trên diện tích là 4 sào ạ. Với ngô này thì tôi thấy bắp ngô rất là to, hạt sâu cay, cùi nhỏ, năng suất cao và ổn định. Vụ sau ấy thì gia đình tôi là dự định trồng hết cái loại ngô AG59 này.
Khai Trung có tổng diện tích trồng cây lương thực có hạt là 204 hectare, trong đó cây ngô chiếm diện tích tương đối lớn 190 hectare. Theo ông Phùng Văn Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Trung, trước đây nông dân trồng ngô theo kinh nghiệm là chính nên năng suất hiệu quả chưa cao. Những năm trở lại đây, được sự quan tâm của huyện, nhất là ngành nông nghiệp đã tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nên trình độ thâm canh của nông dân đã được nâng lên. Nhất là từ năm 2014, Khai Trung được chọn thí điểm thực hiện một số mô hình ngô mới đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu như năm 2012 các giống ngô đưa vào canh tác năng suất chỉ đạt 140kg một sào, thì đến năm 2016 năng suất đã tăng lên 180-200kg một sào. Ông Phùng Văn Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Trung cho biết thêm.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã, ở năm 2012 thì cái giống ngô của xã Khai Trung của chúng tôi là đưa vào thâm canh năng suất đã chỉ đạt là 140kg trên một sào. Và năm 2016 vừa qua thì chúng tôi thống kê thì đạt 180kg trên một sào, thì chứng tỏ hiện nay là cái trình độ thâm canh đã được nâng lên.
Ngô là cây lương thực có hạt đứng thứ hai sau cây lúa, được huyện Lục Yên chú trọng. Hiện nay diện tích trồng ngô một năm của huyện trên 5.000 hectare, riêng vụ xuân từ 2.500 tới 2.600 hectare, vụ hè thu từ 1.800 đến 2.000 hectare, vụ đông khoảng 500 hectare, trong đó ngô đông trên đất hai lúa 500 hectare, ngô trên đất đồi soi bãi đất khác từ 280 tới 300 hectare. Chính vì vậy, việc lựa chọn các giống ngô có năng suất chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh, chống hạn tốt luôn được ngành nông nghiệp huyện quan tâm. Những năm gần đây, nhiều giống ngô lai có khả năng chịu hạn, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất, sản lượng vượt trội đã được ngành nông nghiệp huyện đưa vào trồng thử nghiệm. Ông Trần Quang Vinh, trưởng trạm khuyến nông huyện Lục Yên cho biết.
Về nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi chủ yếu là chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa những cái cây con giống tốt về cho bà con nông dân. Đơn vị chúng tôi kết hợp với công ty, các nhà khoa học, các vụ viện đưa những cái giống lúa, giống ngô, giống cá, giống lợn, giống bò, giống trâu tốt để về cho bà con nông dân để lựa chọn những cái giống nào nó tốt để bà con nhân dân bỏ một cái công sức lao động ra có thu nhập. Tiêu chuẩn giống bây giờ là phải đạt những yếu tố sau. Thứ nhất là phải năng suất cao. Hai, sức chống chịu sâu bệnh tốt, chịu hạn tốt. Thứ ba là thích nghi rộng. Ba cái yếu tố kia phải đạt được.
Chỉ tính riêng trong vụ xuân 2017, Trạm Khuyến Nông huyện thực hiện 10 mô hình trình diễn giống ngô mới ở các xã Khánh Thiện, Tân Lĩnh, Mai Sơn, Tô Mậu, Khai Trung, Lâm Thượng, Minh Chuẩn, Phúc Lợi, bao gồm các giống NK6101, NK6639, NK6410, NK4300, NK6253, HT119, AG59, AG69, VN5885, ngô nếp Win6. Để thực hiện các mô hình đạt hiệu quả, trạm đã phối hợp với các xã chọn địa điểm, hộ tham gia, tuyên truyền vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng giống mới vào sản xuất, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nắm vững quy trình sản xuất. Trạm cũng chỉ đạo cán bộ khuyến nông phụ trách xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện mô hình. Việc đưa các mô hình trình diễn giống ngô mới vào thử nghiệm sẽ giúp ngành nông nghiệp và nông dân trong huyện lựa chọn được những giống ngô tốt có khả năng chống chịu sâu bệnh, khả năng thích ứng với điều kiện ngoại cảnh, nâng cao năng suất, sản lượng các giống cây trồng trong vụ đông, tăng thu nhập cho người nông dân.
Vâng, thưa quý vị, cây ngô đóng vai trò hết sức quan trọng trong cơ cấu cây trồng tại huyện Lục Yên. Việc đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là các giống ngô lai có năng suất chất lượng cao trong những năm qua, đã góp phần làm tăng trưởng nhanh diện tích, năng suất, sản lượng ngô của địa phương. Tuy nhiên, để cây ngô trở thành hàng hóa cần sự quan tâm của các ngành chức năng trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, tránh tình trạng phát triển ồ ạt.
Chương trình xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, tổ chức triển khai các phương án, sẵn sàng ứng phó với lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2017, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hậu quả mưa lũ gây ra. Phản ánh của cộng tác viên Thanh Nam.
Chuẩn bị bước vào mùa mưa bão năm 2017, Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch, dự báo tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai và tổ chức cho dân quân luyện tập các phương án ứng phó với lụt bão, tiến hành rà soát, kiểm tra vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng thường trực phòng chống lụt bão của phường, bảo đảm sẵn sàng cơ động nhanh, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống mưa bão, ngập lụt có thể xảy ra trên địa bàn.
Ông Đặng Văn Hạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo cái kế hoạch đã xây dựng ấy, thì là chúng tôi đã triển khai cho đến toàn thể cán bộ chiến sĩ dân quân trong ban chỉ huy, đồng thời là kiểm tra tất cả các cái trang bị thiết bị như xuồng máy, phao cứu sinh, rồi là áo phao và tất cả những cái phương tiện trên địa bàn. Sau đó là chúng tôi triển khai cho anh em dân quân để anh em dân quân nắm bắt được, đồng thời cũng triển khai đến tất cả các cái phố, như các cái đồng chí phố đội trưởng mà lắm các cái tiểu đội dân quân ở các phố, là chủ động phòng tránh thiên tai bão lụt theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường.
Phường Hồng Hà là địa bàn vùng thấp của thành phố Yên Bái với 5/9 khu dân cư tiếp giáp với sông Hồng, một trong những địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng của bão lũ ngập lụt hàng năm. Đặc biệt là năm 2016, trên địa bàn phường có 10 cơ quan đơn vị trường học và gần 950 hộ dân bị ngập lụt. Tuy nhiên không có thiệt hại về người, song cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân. Do vậy, để chủ động trước mùa mưa bão năm nay, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai đến cộng đồng dân cư. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt cao để xây dựng và điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sát với tình hình thực tế. Đồng thời phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên và lực lượng dân quân làm nòng cốt, phối hợp làm tốt mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, bảo đảm huy động lực lượng, phương tiện và triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai, bão lụt có thể xảy ra trên địa bàn.
Ông Ngô Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái trao đổi như sau.
Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đối với các lực lượng từ phường tới các khu dân cư, đặc biệt lấy trọng tâm là cái lực lượng dân quân tự vệ của phường để tham gia ứng trực và thực hiện công tác phòng chống lụt bão, và để làm tốt cái nhiệm vụ công tác phòng chống lụt bão và giảm thiểu những cái vấn đề thiên tai xảy ra, thì đối với phường đã ngay từ những ngày đầu năm đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các lực lượng, trong đó lực lượng dân quân làm nòng cốt để tập trung khơi thông các hệ thống dòng chảy, tránh cái phòng chống úng cục bộ tại địa bàn phường. Nhưng tuy nhiên trên địa bàn phường hiện nay còn một cái khu vực, cái địa bàn đó là cái suối Ngòi Yên, của chúng tôi cũng hết sức khó khăn trong công tác phòng chống lụt bão.
Cùng với phường Hồng Hà, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng đã chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở trên địa bàn để bổ sung điều chỉnh kế hoạch phòng chống ứng phó với thiên tai, bảo đảm sát thực tế, đặc biệt là xác định các khu vực trọng điểm, dự kiến các tình huống và triển khai phương án biện pháp chỉ đạo xử lý cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện tại chỗ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt gây ra. Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái khẳng định.
Thì Ủy ban xã xác định một số cái điểm là có nguy cơ về ngập úng, thì trong đó là đặc biệt là thôn Cửa Ngòi là giáp danh với sông Hồng và đồng thời là có cái suối Người Lâu, thì khi mà có nước sông Hồng lên cao thì nó sẽ là làm cho dành nước vào trong thì sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân. Thì trên cơ sở đó chúng tôi đã làm tốt các cái phương án, thứ nhất là xác định là huy động các cái lực lượng dân quân là xem xét là hỗ trợ cho bà con khi mà nước lên thì sẽ là di chuyển về tài sản, đặc biệt là về con người. Cái thứ hai chúng tôi cũng tiếp tục là có những cái cảnh báo, là từng thời gian chúng tôi sẽ cảnh báo xem là chúng tôi theo dõi các mực nước để cảnh báo cho bà con làm sao mà khi mà nước sông Hồng lên cao thì chúng tôi đã chủ động được tránh thiệt hại về người và tài sản cho bà con.
Năm 2017, trên cơ sở dự báo tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão đã làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai kế hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ thị, quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2017. Cụ thể hóa vào nhiệm vụ cụ thể của lực lượng vũ trang địa phương, tổ chức luyện tập diễn tập cho lực lượng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và phường Yên Thịnh để rút kinh nghiệm, hướng dẫn các cơ sở tăng cường huấn luyện bổ sung về kiến thức ứng phó với lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho lực lượng dân quân, tự vệ của thành phố. Đồng thời tiến hành kiểm tra hệ thống kho tàng, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật cho các phương tiện, bổ sung vật chất bảo đảm phục vụ cho công tác phòng chống, ứng phó giảm nhẹ thiên tai như xe ô tô, máy nổ, tàu xuồng, máy bơm nước, hệ thống nhà bạt và các ứng dụng cứu hộ cứu nạn, áo phao, phao cứu sinh. Tổ chức hiệp đồng công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn với 43 đầu mối Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường. Đơn vị tự vệ sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó có hiệu quả với mưa lũ, thực hiện tốt phương châm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Theo chỉ đạo của thành phố, đồng thời dự kiến các khu vực có khả năng ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở các địa bàn có nguy cơ cao, sẵn sàng huy động mỗi cơ sở một trung đội dân quân cơ động và phương tiện đảm bảo theo tình huống cụ thể. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường và đơn vị tự vệ tổ chức quán triệt nhiệm vụ đến 100% cán bộ chiến sĩ và luyện tập thuần thục các phương án phòng chống, ứng phó với lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trên từng địa bàn theo kế hoạch cụ thể đã được xác định. Thượng tá Phạm Văn Huấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái cho biết.
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của thành phố và cho Thành ủy, Ủy ban dân thành phố. Trước hết là tổ chức kiện toàn lại cái Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố. Cái thứ hai nữa là tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão năm 2016. Thế và tổ chức hiệp đồng trong cái công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Đồng thời là cơ quan tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại toàn bộ cái tình hình về địa hình, thời tiết, khí hậu, thủy văn trên địa bàn của thành phố, chỉ ra những cái khu vực mà có nguy cơ sạt lở, nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét, thế và nơi mà có thể xảy ra sạt lở, ngập úng ở các hộ dân, để tổ chức điều chỉnh lại lực lượng, dưới chỉ đạo cho lực lượng dân quân, các xã phường bố trí lại lực lượng, thế và sẵn sàng các cái phương tiện để khắc phục hậu quả khi có thiên tai bão lũ xảy ra.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, kiểm tra rà soát, củng cố phương tiện, trang bị phục vụ cho công tác phòng chống ứng phó lụt bão, tổ chức luyện tập các phương án xử lý tình huống có thể xảy ra với phương châm 4 tại chỗ là biện pháp hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai bão lũ gây ra. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố Yên Bái luôn chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai, lụt bão có thể xảy ra trên địa bàn năm 2017.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tháng mầy mò nghiên cứu, em Tống Thanh Mai và em Trần Thu Hoài, lớp 12 chuyên văn trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã cho ra đời sản phẩm máy may dành cho người khuyết tật. Giải pháp đã được giải 3 cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông cấp tỉnh và đang được các tác giả nâng cấp hoàn thiện để tiếp tục dự thi cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Trong chuyên mục khoa học với cuộc sống kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về giải pháp này. Là học sinh chuyên văn, song niềm đam mê khoa học và mong muốn ứng dụng kiến thức đã học trên lớp và thực tiễn đã gắn kết hai cô bạn Tống Thanh Mai và Trần Thu Hoài lại với nhau. Chỉ từ ý tưởng thiết kế một sản phẩm hướng đến đối tượng là những người khuyết tật không có tay, sau thời gian mầy mò nghiên cứu, thử nghiệm, hai tác giả đã hiện thực hóa ý tưởng bằng bản vẽ chi tiết. Em Thanh Mai cho biết.
Trước tiên thì bọn em nghĩ đến máy may cho những người khuyết tật, người ta không thể tự làm ra thu nhập cho mình. Thì em thấy cái ý tưởng mà trong cái việc may thì rất dễ tạo ra thu nhập cho người khuyết tật. Nó cũng là một công việc rất là phổ biến ạ. Thế là bọn em đang nghĩ đến ý tưởng thiết kế máy may cho những người không có tay để họ có thể tự tạo ra thu nhập cho mình ạ.
Từ ý tưởng triển khai thành thực tiễn đối với hai bạn học sinh chuyên văn không hề dễ dàng. Thực tế, việc nghiên cứu khoa học đối với các em còn bỡ ngỡ là những học sinh chuyên văn. Kiến thức về cơ khí còn hạn chế, nên quá trình đòi hỏi thời gian và công sức nhất chính là quá trình tìm hiểu và chế tạo sản phẩm, đồng thời tìm một thầy hướng dẫn hiểu ý tưởng tác giả. Nói về quá trình bắt tay làm giải pháp, em Trần Thu Hoài cho biết.
Khi bắt tay vào thực hiện thì bọn em nhận ra rằng là việc lên ý tưởng và thực tế nó rất là khác nhau. Đầu tiên là bọn em gặp vấn đề về việc là làm thế nào để tìm được một người hiểu ý tưởng của mình, sau đó thì giúp đỡ mình là thực hiện cái ý tưởng đấy. Thứ hai nữa là vấn đề về nguyên liệu, là phải đảm bảo được tiêu chí là giá thành rẻ, dễ tìm kiếm mà người khuyết tật có thể hoàn toàn có thể tự lắp đặt và sử dụng được tại nhà. Và thứ ba nữa là bọn em kiến thức về may và kiến thức về kỹ thuật cơ khí nó còn hạn chế.
Máy may dành cho người khuyết tật là một sản phẩm tự động gồm có một động cơ máy may thông thường và một hệ thống các bộ phận di chuyển, quay góc, tăng kích thước của tấm vải. Nét mới của hệ thống này là hoàn toàn tự động, do đó người khuyết tật tay hoàn toàn có thể may được bằng cách điều khiển bằng chân. Khi đó các bộ phận di chuyển đóng vai trò như đôi tay thay thế. Nói về ý nghĩa của bộ phận cải tiến này, em Hoài cho biết.
Ngoài việc là bọn em sử dụng máy may mà giá thành khá là rẻ và dễ kiếm trên thị trường thì bọn em thiết kế thêm một bộ phận nó thay thế cho tay của người khuyết tật. Bộ phận đầu tiên là để đặt vải, cố định vải, và tấm đó sẽ là tấm để nằm trên một cái tấm thứ hai. Tấm thứ hai này có tác dụng là sẽ di chuyển vải, đưa vải lên xuống trong quá trình may. Đến tấm thứ ba, tấm này hỗ trợ trong việc là tăng và giảm kích thước của sản phẩm. Thì bọn em muốn là sản phẩm của mình không chỉ là nằm cố định ở một kích thước mà có thể to, nhỏ để đa dạng phong phú hơn về sản phẩm.
Mới đầu để làm ra sản phẩm, các tác giả phải lựa chọn nguyên liệu bằng gỗ để chế tạo các bộ phận di chuyển. Song nhận thấy nguyên liệu này có nhiều nhược điểm như nặng, dễ cong vênh, ảnh hưởng đến độ chính xác của các đường may, nên hai tác giả đã nhờ sự trợ giúp của giáo viên trường Cao đẳng nghề Yên Bái để chế tạo lại hệ thống di chuyển bằng chất liệu nhôm với ưu điểm nhẹ, giá thành rẻ, không phải sử dụng nhiệt để chế tạo nên hạn chế tối đa sai số. Thầy giáo Nguyễn Thành Kiên, khoa cơ khí trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Tôi cũng đã gia công thử một bộ bằng inox, nhưng mà trong cái quá trình gia công bằng inox thì nó do vật liệu inox nó có một cái độ co ngót khá là lớn, chính vì vậy nó không thực hiện được. Sau đó tôi sẽ sử dụng đến là vật liệu nhôm. Thì về vật liệu nhôm thì về cơ bản thì về cái khối lượng nó sẽ nhẹ hơn. Thứ hai nữa là cái độ co ngót gần như không có, bởi không liên quan đến gia công nhiệt. Chính vì lẽ đó mà tôi lựa chọn vật liệu nhôm là vật liệu gia công cuối cùng.
Vừa làm, các tác giả vừa hoàn thiện những chi tiết còn thiếu sót. Đồng thời hai tác giả đã thử nghiệm với các sản phẩm vỏ gối, áo khoét nách. Ý tưởng tốt cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo có chuyên môn nên sản phẩm máy may dành cho người khuyết tật tay của hai tác giả Thu Hoài, Thanh Mai vận hành tốt. Các sản phẩm may đẹp, người khuyết tật tay hoàn toàn có thể sử dụng được. Thời gian tới, hai tác giả sẽ dành thời gian cải tiến và nâng cấp một số chức năng mới để phát huy hiệu quả của máy may phục vụ người khuyết tật.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.